là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài, non chất tổ chức đảng và đảng viên. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chi bộ quân sự phường Hòa Vinh vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là chi bộ được Đảng ủy quân sự thị xã chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ quân sự còn lại. Về dự và chỉ đạo đại hội có Trung tá Lê Thành Khang, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thị xã. Trong nhiệm kỳ 2022-2025 vừa qua, chi bộ đã lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự phường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm. Đã giao quân 116 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu, mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 102 đồng chí. Xây dựng lực lượng dự bị đồng viên với 527 đồng chí, tỷ lệ đảng viên đạt 12,9%. Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho 99 đồng chí, điều động 249 đồng chí cho Ban chỉ huy quân sự thị xã huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 5 đảng viên là quân nhân và 2 đảng viên là quân nhân dự bị. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2027, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện giao quân đạt 100% chỉ tiêu, huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, thực hiện các nhiệm vụ đạt trên 98%, xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, 100% dân quân năm thứ nhất, dân quân thường trực tham gia huấn luyện, chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội cũng đã bầu 2 đồng chí vào chi ủy nhiệm kỳ 2025-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ phường Hòa Vinh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí. Dự án tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm đến nay đã bàn giao đạt khoảng 89,33% diện tích xây dựng dự án, 18,75 hectare trên 20,99 hectare. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2024, tiếp tục có 14 hộ dân bị ảnh hưởng dự án ở xã Hòa Tâm đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa. Ủy ban Nhân dân thị xã hoan nghênh tinh thần hợp tác tích cực cùng chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng thi công dự án đối với các hộ dân sau: hộ Lê Bùi Thị Tự Nhiên, 225 Nguyễn Công Trứ, phường 4, thành phố Tuy Hòa; hộ Nguyễn Thị Ba, khu phố Lương Văn Chánh, thành phố Tuy Hòa; hộ Nguyễn Thị Bích Tuyền, khu phố Thạch Chẩm, phường Hòa Xuân Tây; hộ Võ Duy Ký, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm; hộ Nguyễn Thị Phấn, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa; hộ Nguyễn Công Viên, thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm; Nguyễn Văn Thinh, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa; Võ Hồng, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm; Trương Văn Tám, thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm; Vương Thị Loan, thành phố Tuy Hòa; Huỳnh Văn Anh, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm; Trương Thị Hòa, thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm; Nguyễn Minh Đức, thành phố Nha Trang. Ủy ban Nhân dân thị xã kêu gọi các hộ dân còn lại chưa bàn giao mặt bằng hãy đồng hành cùng chính quyền địa phương sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án hoàn thành đúng tiến độ cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân cố tình cản trở công tác thu hồi đất, ảnh hưởng tiến độ bàn giao mặt bằng thi công dự án. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930-2025, mừng Đảng mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025, Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ tổ chức hội thi duyên dáng Đông Hòa lần thứ 6 năm 2025. Theo đó, đối tượng tham gia là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Tham gia hội thi, mỗi thí sinh thể hiện qua 5 phần thi. Phần thi bình chọn, clip qua trang Facebook Duyên dáng Đông Hòa giới thiệu về bản thân gắn với những di tích thắng cảnh của địa phương, thí sinh hoặc của Đông Hòa. Phần thi duyên dáng áo dài truyền thống, phần thi tài năng với nhiều hình thức như múa hát, ngâm thơ, biểu diễn nhạc cụ, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, nhảy dân vũ, khiêu vũ, biểu diễn võ thuật, thuyết trình về chủ đề quê hương đất nước, con người, v.v. Phần thi trang phục dạ hội và phần thi ứng xử. qua đó khích lệ động viên tinh thần của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ năm 2025, tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng trí tuệ của người phụ nữ, khích lệ phái nữ thường xuyên rèn luyện hướng đến vẻ đẹp và nâng cao giá trị chân thiện mỹ. Thi vòng loại diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 16 tháng Chạp âm lịch tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã. Thi chung kết khai mạc lúc 19 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2025, nhằm mùng 6 tháng Giêng âm lịch tại sân khấu ngoài trời, quảng trường 1 tháng 7, thị xã Đông Hòa. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Tường, sinh năm 1987, trú xã Hòa Thành, 17 năm tù về tội giết người. Theo nội dung xét xử, lúc 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau cuộc ăn nhậu, Nguyễn Bá Tường về nhà thì xảy ra cãi vã với mẹ ruột là bà L.T.H., sinh năm 1966. Sau đó, bà H. bỏ vào nhà, xe máy hết xăng, Tường đi đến nhà người dân cùng thôn mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh. Trong lúc đang đổ xăng vào xe, thấy bà Hờ bước từ trong nhà ra, Tường nói bà ở nhà giữ cháu, đừng đi chơi, thì hai mẹ con tiếp tục cãi nhau. Lúc này Tường cầm một chai xăng tạt hết lên người bà Hờ, rồi ném chai xăng về phía bà. Khi thấy bà Hờ hoảng sợ bỏ chạy, Tường đuổi theo, kéo bà Hờ về trước cổng nhà, dùng tay giữ chặt rồi bật lửa đốt. Bỏ chạy với ngọn lửa khắp người, bà Hờ được hàng xóm dùng tấm chăn dập lửa, sau đó bà Hờ được Tường và hàng xóm đưa đi cấp cứu. Qua giám định, bà Hờ bị tổn thương cơ thể 88% do bỏng nhiệt. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Yêu thương xuân thắm tươi rạng ngời, xuân vang câu ca ơi mùa xuân yêu đời, muôn hoa hân hoan đón chào mừng ngày mới và mùa xuân mãi mãi đẹp tươi. Xuân trong tim ta như đóa hoa tuyệt vời, bao nhiêu yêu thương xuân kết lên cho đời, mong cho quê hương thanh bình đầm ấm và mùa xuân mãi của mọi người. Nắng vàng sắp tan đêm mờ, cùng muôn hoa xinh tươi tô đẹp thêm ý đời. Tiếng cười sắp tan ưu sầu, đàn chim tung bay cao hót véo von. Chúc lành đến cho muôn người, cùng nhau ta chung vui bên mùa xuân ấm nồng. Hát mừng ta yêu đời và bên nhau ta vui ơi mùa xuân. Yêu thương xuân thắm tươi rạng ngời, xuân vang câu ca ơi mùa xuân yêu đời, muôn hoa hân hoan đón chào mừng ngày mới và mùa xuân mãi mãi đẹp tươi. Xuân trong tim ta như đóa hoa tuyệt vời, bao nhiêu yêu thương xuân kết lên cho đời, mong cho quê hương thanh bình đầm ấm và mùa xuân mãi của mọi người. Nắng vàng sắp tan đêm mờ, cùng muôn hoa xinh tươi tô đẹp thêm ý đời. Tiếng cười sắp tan u sầu, đàn chim tung bay cao hót véo von. Chúc lành đến cho muôn người, cùng nhau ta chung vui bên mùa xuân ấm nồng. Hát mừng yêu đời và bên nhau ta vui ơi mùa xuân. Nắng vàng rất tan đêm mơ, cùng muôn hoa xinh tươi tô đẹp thêm ý đời. Tiếng cười rất tan ưu sầu, đàn chim tung bay ca hót vẽ áo vòn. Chúc lành đến cho muôn người, cùng nhau ta chung vui bên mùa xuân ấm nồng. Hát mừng hát ca yêu đời, và bên nhau ta vui ơi mùa xuân, và bên nhau ta vui ơi mùa xuân, và bên nhau ta vui ôi mùa xuân.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Non chất tổ chức đảng và đảng viên. Thưa quý thính giả, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, cùng với triển khai các chủ trương nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, cũng đã có nhiều chủ trương quyết liệt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 18 ngày 14 tháng 4 năm 2022 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 27 thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên. Hướng dẫn số 04 ngày 15 tháng 5 năm 2023 hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Cùng với đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện sinh hoạt đảng tại các chi bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên được quan tâm chú trọng. Các cấp, ngành địa phương thường xuyên mở các lớp giáo dục lý luận chính trị, quán triệt tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên, nhất là ở cơ sở. Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của đảng và hệ thống chính trị. Bí thư tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra giám sát đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ. Tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, bảo đảm thực chất. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò của những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt, các cấp. Sau đây là thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2025 và treo cờ Tổ quốc. Thực hiện thông báo số 344 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2025 và treo cờ Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa thông báo, cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị xã được nghỉ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tức thứ Tư. Tại trụ sở cơ quan đơn vị hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn thị xã treo cờ Tổ quốc trong ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu cờ đã phai màu bị rách thì phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan đơn vị trường học, nơi công cộng và thông báo để cán bộ công chức viên chức, người lao động, nhân dân biết thực hiện, đồng thời phân công lãnh đạo, các bộ phận liên quan, tổ chức trực và sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.